Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 9 tháng 10, lễ thánh Dionysio và các bạn từ đạo. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe cuộc đời của các ngài qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Dionysio. Theo truyền thuyết, Thánh Dionysio là giám mục tiên khởi Paris, nước Pháp. Chúng ta đừng lộn với Thánh Dionysius, đệ tử của Thánh Phaolô, được Thánh Phaolô đem trở lại đạo và là thành viên của hội đồng Areopago. Thánh Dionysio, giám mục Paris, đã chịu nhiều đau khổ vì danh Chúa Kitô và kết thúc cuộc đời dưới lưỡi gươm. Câu nói trên đây của Thánh Gregorio thành Tours tóm tắt tất cả những gì chúng ta biết được về Thánh Dionysio. Ngài đã làm rạng rỡ danh Chúa khắp nước này. Dựa theo tường thuật của Thánh Gregorio thành Tours, vào năm 251, Đức Giáo Hoàng Fabiano đã sai 7 giám mục đến truyền giáo tại xứ Wall, tên gọi nước Pháp ngày xưa. Trong số đó có Thánh Dionysio. Các vị tông đồ này đã vượt qua mọi gian nguy và thiết lập nên các giáo đoàn Arles, Toulouse, Narbonne, Clermont, Limoges, Tours và Lourdes. Trước hết, các ngài dừng lại ở Arles, rồi phân tán đi các tỉnh xứ Wall. Lourdes là tỉnh xa nhất. Nhiệt tâm với đức tin, Dionysio đã muốn tới đó. Đi đến đâu người ta cũng ùn ùn kéo đến nghe ngài giảng và rất nhiều người trở lại đạo. Ngài cho cất nhiều nhà thờ để tập cho họ đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và ban các bí tích cho họ. Với các giáo dân ngày càng đông, thánh nhân thành lập giáo đoàn tại Paris và làm giám mục tiên khởi giáo phận này. Ngài có hai cộng sự viên là linh mục Rusticus và thầy sáu Eleutherius. Dionysio đã thực hiện được nhiều cuộc trở lại rất ngoạn mục. Chỉ kêu cầu đến danh Chúa, ngài đã làm lật nhào pho tượng thần hỏa Mars khổng lồ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã phục dưới chân ngài xin theo đạo. Ngài luận bác sự điên dại của các ngẫu thần và giao giảng một Thiên Chúa duy nhất và Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Phần đông thính giả tin theo ánh sáng Kitô giáo. Một trong số những người trở lại là lãnh chúa miền Montmorency, tên ông là Licinius. Ông đã cho Thánh Dionysio trú ngụ và biến gia thất thành nơi hội họp của các Kitô hữu. Dân chúng đổ xô đến nghe giảng, từ bỏ tà thần và lãnh nhận bí tích rửa tội. Thánh Dionysio phong chức cho nhiều tác viên mới, dùng của cải dân Gauls dâng hiến. Ngài dựng nên 4 nhà nguyện. 1. Dâng hiến Chúa Ba Ngôi. Nơi này sẽ là thánh đường kính thánh Benedicto. Năm 1685, người ta đọc được ở đó những dòng chữ này. Trong nguyện đường này, Thánh Dionysio đã khởi sự kêu cầu Chúa Ba Ngôi. Một nguyện đường dâng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là nơi Thánh Guinevere thích đến cầu nguyện và được mai táng tại đây. Nguyện đường thứ 3 dâng kính Thánh Stefano và nguyện đường thứ 4 dâng kính Đức Bà, nay gọi là đền thờ Notre Dame des Champs. Thánh Dionysio vui mừng vì thành quả gặt hái được và ngài càng giảng truyền đạo Chúa hơn nữa, mong đem hết mọi linh hồn về cho Chúa. Nhưng ma quỷ không bao giờ để cho người của Chúa được thành công dễ dàng. Những người ngoại, nhất là các tư tế dân ngoại bực tức, họ than phiền với quan chức của vương quốc. Khi hoàng đế Massimiliano mang quân qua xứ Gaul, lệnh bắt hại Kitô giáo được ban hành nghiêm nhặt. Vị tông đồ cùng với hai người cộng sự bị điệu ra tòa. Ngài trả lời rằng: "Chúng tôi là tôi tớ Chúa Kitô." Thánh Dionysio cùng hai bạn bị tống ngục, nơi sẽ trở thành thánh đường Thánh Dionysio thành Chartres. bị đánh đòn, bị hành hạ đến chảy máu. Thánh nhân không hề than trách kêu la. Thay tiếng rên xiết, Ngài nói lên niềm tin và lời ca tụng. Bọn Lý Hình giương búa, múa roi trước mặt. Nhưng lão già 110 tuổi đầu tóc bạc phơ vẫn đầy tin tưởng và êm dịu trả lời. Chớ gì tôi phải chịu tất cả mọi cực hình này cùng một lúc, để tôi sớm được hạnh phúc với Chúa Kitô. Ngài bị ném cho thú vật sâu xé, nhưng thú dữ chỉ liếm chân Ngài. Bị treo lên thập giá, nhưng từ trên cao, Ngài giảng về cuộc khổ nạn của Chúa, khiến cho nhiều người trở lại. Vừa sợ vừa tức giận, thấy không có lợi mà chỉ tạo dịp thêm cho thánh nhân giảng đạo. Nhà vua ra lệnh chém đầu Ngài cùng với các cộng sự viên của Ngài. Nơi hành hình là một ngọn đồi dâng kính thủy thần, nhưng sau này được coi là núi các thánh tử đạo. Xác các thánh tử đạo không được chôn cất, nhưng phải để làm mồi cho súc vật. Nhưng có huyền thoại kể rằng thánh Dionysio sau khi bị chặt đầu đã trỗi dậy, cầm lấy đầu mình, đi xa khoảng 2 dặm về hướng đông. Ngài dừng lại ở nơi Ngài muốn chôn cất và là tu viện mang tên Ngài. Có một phụ nữ tên là Catula đã chôn cất Ngài ở một ngôi làng. Làng này sẽ mang tên Dionysio. Bà dựng một nguyện đường bằng gỗ. Nhưng rồi thánh Geneviere đã xây lại bằng đá. Dagobert sẽ xây cất một thánh đường và một tu viện ở đó.
Bước lần đi trong thưa, con quyết đi.